cũng đất, cái xương này cũng đất. Và vậy thì cái như minh nó đứng ở đâu? Có thấy cái chữ như minh ở đâu không? Thế cho nên đó là đã lột mặt nạ. Phía trước ấy thì cái chân này là chân của như minh, cái tay này là cái tay của như minh, cái người này là người như minh, thể của như minh. Rồi cái tên này cũng là tên của ta, như minh là tên ta. Cái gì cũng cứ ta cả. Nhưng mà bây giờ lột cái ta ấy ra, gọi là lột cái mặt nạ. Mặt nạ nghĩa là nó là cái giả, nó không có thật, cho nên gọi nó là mặt nạ. Bây giờ lột cái tên như minh ra, thì thấy da này cũng là đất, thịt này cũng đất, có cái gì thật là như minh đâu. Thế như thế gọi là lột mặt nạ nó ra. Nó đánh lừa ta, nó đánh lừa cái gì nhỉ? Cái thân này, nên cái tên như minh này nó đánh lừa là cái nào? Cái thân này là ta, cho nên phải giữ gìn bảo vệ nó, không có cho nó làm các công việc chúng, bởi vì sợ nó mệt, sợ nó nhặt. Thế đấy, vì thế cho nên là chúng ta cứ khư khư chấp cái ta. Thế bây giờ đây ấy, mình không bị nó đánh lừa nữa, cho nên mang cái thân giả tạm. Là ban nãy Diệu Nguyệt vừa mới gọi cái thân này là cái báo chướng. Mang cái báo chướng ra mà làm phước, tu cầu phước, cầu tuệ. Thì như thế đánh đổi cái thân xác sẽ tan đi, mà chúng ta sẽ được cái phước tuệ ngày mai. Dù ta đã thấy tận ruột gan cái ngã dối trá, cái câu có nghĩa là thế nào nhỉ Như Minh? Chẳng những tôi thấy cái hình cái bóng, mà tôi thấy tận ruột tận gan cô cơ. Nghĩa là tôi thấy thế nào? Thấy rõ hay là thấy qua loa thôi? Việt Nam mình đây này vẫn thường nói tôi thấy cô Như Minh tận ruột gan. Thì như thế nghĩa là tôi thấy rõ ràng hay là tôi thấy lơ mơ? Hay là tôi thấy tận ruột gan cái ngã? Tức là nói cái gì? Tận ruột gan nó là cái hư vọng, cho nên bây giờ còn bỏ nó đi. Bởi vì có thấy tận ruột gan nó là hư vọng, mình mới chịu bỏ. Chứ nếu mà không biết thì vậy cứ nhận nó là ta, thì có bao giờ chịu bỏ nó đâu. Bởi vì chưa nhận được ra cái giả, thế cho nên không bao giờ thấy được cái thật. Cái người mà cứ vàng giả, cái tiền bạc tiền giả mà không biết, thế thì thành cứ bị người ta đánh lừa. Mà sở dĩ như thế là bởi vì không phân biệt được cái giả và cái thật. Bây giờ mình phải thấy rõ cái giả, buông hẳn cái giả ra thì cái thật nó mới hiện rõ được. Thế còn lầm hai cái cứ lẫn vào với nhau thì chẳng thể biết. Thế thì bây giờ cũng thấy cái thân mình nó giả tạm, nhưng mà mình không nhận được, vẫn cứ tưởng là thân thể của mình. Thế thì đâu có đi tìm cái thân thật của mình là cái gì. Đấy. Thân thật của mình là pháp thân thường trụ ở khắp pháp giới. Nhưng bây giờ mình cứ nhận cái báo chướng là cái thân, cứ nhận cái thân cơm gạo này, sanh già bệnh chết này là thân thể của mình, cho nên không nhận được cái pháp thân thật của mình. Đây hiện tại bây giờ mình cứ sống cái cảnh cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận cả ngày, cho nên cũng không thấy được cái chân tâm của mình. Nhưng mà bây giờ thì đang sống trong cái cảnh hư vọng quải ta bà này, là cái cảnh dưới hư vọng của nghiệp báo nó giải hiện. Nhưng mà mình không biết nó là giả, cho nên là mình không trở về được cái cảnh thật của mình. Thế bao giờ tin rằng cái thân này là cái báo chứ? Cuộc sống ở trên trái đất này, chúng ta bây giờ sinh ra để làm gì? Có phải chỉ để ăn, để mặc, để chơi, rồi ngày mai nó rơi, rồi ngày mai cái thân nó tan rã lại đi về cái đường luân hồi? Đó là cái người sống không có mục đích, mặc kệ, buông lung. Còn cái người tỉnh theo Phật thì phải làm thế nào bây giờ đang được thân người, đang có khả năng mà lại được học Phật để giác tỉnh, biết rằng mình đang sống ở trong lầm mê. Vậy thì phải dùng cái trí tuệ của loài người mà ra khỏi cái mê lầm này. Cái đấy, cho nên những các nơi các tổ cứ dạy chúng ta duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của chúng ta thôi. Mà trí tuệ nghĩa là thấy được cái thật, bỏ cái giả đi. Cái gì thật, cái gì giả? Cái chính yếu ngay cái thân của mình, cái tâm của mình, cuộc đời của mình, phải bỏ hết cái giả đi, trở về với cái thật. Đấy là cái tất cả các bậc thầy của nhân loại đều nói như thế, nghĩa là những các bậc trí tuệ đều dạy chúng ta như thế. Đây, cái câu cuối, cuộc hành trình này. Cuộc hành trình này là cái gì? Mình là cái đường đi đó. Cái đường đi, cái lối đi của mình này. Thì bây giờ cái bước đi của chúng ta này, nghĩa là cái bước đi này là làm gì? Cái lối đi, cái đường đi đi đâu? Cái con đường này đi đâu? Giác tỉnh, nghĩa là bỏ cái giả, đi tìm cái thật. Thì cái việc làm này phải làm với tất cả hăng say, can đảm và cương quyết. Tại sao phải làm với tất cả hăng say? Ưa thích, hăng hái, say đắm, ưa thích, rất ghét cái giả, mà rất ưa cái thật, tìm về cái chân thật. Cho nên phải làm với tất cả cái lòng ưa thích của mình. Can đảm là thế nào? Tại sao cái việc cuộc hành trình này lại phải can đảm? Sợ cái gì? Sợ chết. Này, cái thân này nó còn, nó mất không quan hệ. Không cầu danh giá, không sợ mất danh giá, không cầu một cái gì của thế gian, bởi vì biết nó giả thì mình buông đi, đâu có còn sợ hãi cái gì nữa. Thế cho nên phải can đảm. Như các vị bây giờ can đảm buông xả cha mẹ là nơi nương tựa, mà bây giờ chúng ta buông xả gia đình, buông xả cha mẹ, tập vào cửa Phật. Vào cửa Phật thì lại Phật lại không hình không tướng, chẳng nhìn thấy Phật đâu. Mà bây giờ gia đình xã hội là cái chỗ nương tựa từ lúc mới ở bụng mẹ ra, và bây giờ dám bỏ để đi tìm cái chân lý, cái sự thật là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên phải làm với tất cả cái hăng say, với can đảm, mà lại phải cương quyết. Chứ nếu còn chần chừ, còn do dự, còn ngại ngùng thì có thành công được không? Đó. Thế như các vị bây giờ xuất gia là những người mà đi tìm cái ta chân thật, mà tìm học, tìm hiểu cái ta là giả. Giả nó có ba: thân cũng giả, tâm cũng giả, cảnh cũng giả. Bây giờ phải cương quyết buông những cái giả này đi, mà sấn vào cái tánh Phật là cái thật của mình. Cho nên đây tổ dạy phải có ba cái điểm này thì mới nói chuyện thành công. Còn chúng ta làm không có cái hăng say, nghĩa là lờ đờ, hãy cái nhân duyên nó đưa vào chùa thì vào chùa, ở trong chùa gặp cơm thì ăn, gặp áo thì mặc, chẳng có một cái sự quyết định ưa thích, buông cái hư vọng, trở về cái chân thật, buông những cái xấu xa, trở về cái thiện lành. Phải hăng say nghĩa là phải ưa thích, mà phải can đảm, chịu khổ, chịu tất cả những khó khăn, mà phải cương quyết nghĩa là nhất định đi cái đường này, không rụt rè, ngại ngùng, mà cũng không có chán nản mà bỏ lại giữa đường cái việc mình đang làm. Thế ở đây tổ nói phải có ba cái đức tính này thì mới nói chuyện thành công. Vì thế mà hóa ra muốn tìm một vị thầy mình lại phải biết giáo lý. Mình có biết giáo lý rồi mình mới biết cái ông thầy có hợp với giáo lý hay không, phải không? Đấy. Cho nên phải tìm học, tìm hiểu. Mà nó khó ở cái chỗ đó, nếu không thầy thì làm sao mà học giáo lý. Mà học ấy thì lại xem là ông thầy mình có hợp với giáo lý hay không. Nếu ông thầy trong cái nếp sống của ông thầy và cái cách ông hướng dẫn mình đang đi đây, nếu lời nói, cái chỗ hiểu của ông ấy hướng dẫn mình đúng và thật pháp. Ví dụ như mình học luật, mình thấy Phật dạy như thế, nếu ông thầy hàng ngày ông ấy dạy mình cũng sống đúng cái giới luật của Phật thì như thế là ông ấy đi đúng được. Hay là mình đang học kinh đây, nói cái thân này là giả, cái tâm này là giả, cảnh này là giả, thế nếu ông ấy cũng dạy mình đúng những cái lời như ở trong kinh thì như thế sẽ là ông thầy thật. Còn nếu ông thầy lại dạy trái ngược với kinh sách của Phật thì như vậy là không có nên gặp. Đặc biệt thầy ông muốn lùn, ông muốn đen, ông ấy muốn xích môi, ông ấy xấu xí đó, thì đó là việc của ông ấy. Nhưng mà chỉ cốt là làm thế nào ông ấy dạy mình học kinh, học luật, học những cái lời Phật dạy, cho nên y và pháp ông ấy nói, chứ còn không quản ngại cái thân thể của ông ấy. Thế còn cái thứ hai, nói bay bướm văn hoa, có người thì nói chất phác thật thà. Thế thì cái câu nói nó tùy, có khi tùy duyên tùy việc, mà cũng tùy sở thích mỗi người. Cho nên cái tiếng nói không quan hệ, nhưng mà quan hệ cái gì? Cái ý nghĩa của lời nói, người ta bảo mình làm cái gì có đúng hay không. Cái số 3 là bởi vì cái quyền tạng, nghĩa là nó phải tùy. Tuy rằng Phật muốn dạy mình thật phát thật, nhưng nó lại phải tùy người. Cho nên có thể dùng quyền tạng. Thời xưa đó, Đức Phật muốn cho chúng ta sạch cái lòng tham, vì muốn cho chúng ta phải rửa cho sạch cái tham sân si, cái chấp ngã của mình đi đã. Thế cho nên Phật bắt chúng ta đi khất thực, không cho chúng ta được chứa để một hạt gạo nào ở trong chùa, cấm tuyệt cái chuyện làm bếp. Hồi xưa là như thế, không cho phép trong chùa có bếp, không được đun được nấu gì cả, mà không được chứa để gạo thóc, không có một cái gì được chứa để. Tất cả những vật cần dùng của chúng ta là phải nhờ thập phương người ta cho, để đi xin. Cho nên tiền bạc là thành ra vô dụng, Phật bắt là vứt, ai có cho tiền thì phải vứt đi. trong luật thật sự của các tỳ kheo ấy. À, ai mà cho tiền cứ vứt đi, mà khi mà mình ném ấy, mình phải nhắm mắt lại mình ném. Chứ sợ nếu mình mở mắt ra mà mình trông thấy cái đồng tiền nó ném chỗ nào, thì rồi có lúc nó lại tiếc của nó lại ra nhặt lại. Cho nên nhắm mắt lại mà ném vứt đi. Thế là ý thật của Phật dạy chúng ta là cốt là để cho chúng ta đừng có tham. Cho nên bắt chúng ta đi khất thực, không được chứa đầy một cái gì để rửa sạch cái tâm tham. Mà nó đã hết tham ấy thì tức nó không còn sân. Cho nên đồng thời chữa ba cái bệnh tham sân si. Thế vì thế chúng ta phải đi khất thực. Mà đã đi khất thực là đi xin ăn. Thì người ta cho cái gì thì phải ăn cái đấy, đâu có được phép. Không, tôi thích cái này tôi đòi cái kia, đâu có được. Thế cho nên đã đi khất thực thì người ta cho, gặp cái gì người ta cho là mình ăn cái đấy, không kén chọn gì cả. Mà những nhà tại gia ấy, họ trông cái tăng ấy thì họ quý lắm. Mà cái mà họ quý nhất ấy, chính là miếng thịt, miếng cá. Thế cái miếng rau ấy thì họ lại coi thường. Cái miếng thịt, miếng cá ấy, đấy là cái miếng chân chặt. Nó là cái quý. Thế cho nên chân với chư tăng đi khất thực là họ vội vàng. Nhà nào nhà nấy có cá có thịt mang ra thì cũng giả. Thế nếu mà người ta đã mang cái chân chặt của người ta cũng, mà lại bảo không, tôi không ăn, tôi ăn chay cơ, thì liệu nhà thế gian được mấy nhà có thích ăn chay? Thì như thế thì sẽ bị chết đói. Thế cho nên quyền tạo Đức Phật mới cho phép các tỳ kheo được ăn thịt, ăn cá. Nhưng mà phải nhớ là ăn là bởi vì đi xin như thế. Rồi thập phương tùy người ta, người ta cho đến đâu, người ta cho cái gì thì ăn cái đấy, không đòi, không hỏi. Thế nhưng mà đó là cái quyền tạo bởi vì đi khất thực. Thế còn bây giờ chúng ta có đi khất thực nữa không? Bây giờ chúng ta bây giờ là vì cái hoàn cảnh cho nên đã làm bếp. Thế thì cái việc cho ăn thịt cá là cái việc quyền tạo, bởi vì đi vào cái mục đích là khất thực để rảnh rang cái tinh thần, không bận lòng gì, chỉ có đi xin được miếng ăn. Mà khi mà đã gọi là phải chìa cái bát mà xin cái miếng ăn thì đó là một cái nhục nhã lắm. Cho nên chúng ta xả được cái ngã, xả được cái ngã ái, ngã chấp, ngã mạn, ngã sân, ngã si đủ thứ. Thế cho nên cái phương pháp khất thực thì thành ra thật là quyền tạo. Nói về cái việc cho các tỳ kheo, trong luật không nói đến cái chuyện cấm tỳ kheo ăn cá ăn thịt, vì có trong luật không cấm. Thì như thế nghĩa là các tỳ kheo nếu gặp cá thịt cũng được phép ăn, các tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng đây là cái lời chúng ta phải hiểu, Phật cho phép ăn cá ăn thịt là quyền tạo. Còn cái ý thật của Phật thì có phải muốn cho tăng ni ăn cá ăn thịt cho mập không? À, ý thật của Phật thì thế nào? Cái ý nghĩa chân thật của Phật thì thế nào? Thật của Phật là chỉ muốn chúng ta xả cái lòng tham. Mà đến cái việc cái lòng, cái tâm tham tất cả đều buông, xuống chi là còn cái tham ăn mà lại không bỏ ấy sao? Cho nên ý thật của Phật là khiến cho chúng ta không có chấp ngã nữa, buông hẳn cái lòng tham, ba cái độc tham sân si buông hẳn. Thế cho nên ý thật của Phật không có cho chúng ta ăn mặn. Chúng ta khi mà nếu các tăng ni mà đi khất thực mà tạm quyền ăn chay thì biết đây là lời, là cái sự cho phép tạm quyền của Phật chứ không phải ý thật của Phật. Vậy thì đừng có buông lung. Bây giờ trong nhà có bếp chớ có làm đồ ăn mặn. Mà bây giờ trong nhà có cơm thì hàng tại gia người ta có đem cá thịt tới mình cũng không có nên nhận. Đừng dựa vào cái lời tạm, cái sự cho phép tạm quyền của Phật mà dâng dỡ mà buông lung thì không được. Cho nên đây tổ mới dạy mình phải y cái nghĩa chân thật, phải hiểu cái tâm thật của Phật. Không, Phật không có cái mục đích cho mình ăn mặc, mà một cái ý chính của Phật là muốn cho mình ăn chay. Vậy mình nên ăn chay, đừng có ăn mặc. Nhưng mà thấy các tỳ kheo người ta ăn mặc, mình đừng có chê bai, bởi vì cái nghĩa quyền tạo Phật có cho phép. Tiếp là tâm thức phân biệt đã, rồi lại mới nhận ra thế nào là y trí tuệ. Ví dụ phân biệt là thế nào, như thế là con biết cái nhận thức của con hư vọng chứ gì à? Mà bây giờ cứ sống với cái nhận thức hư vọng ấy thì là người tuệ, người ngu. Ở mắt là cái căn, cái sắc trần là hư vọng, ở tai cái thanh trần nó cũng hư vọng như thế. Thế thì sắc thanh hương vị xúc pháp cả sáu trần đều hư vọng đã, do cái thức tâm nó phân biệt, phải không đã. Mà thế thì ở đây khuyên mình đừng sống với cái thức tâm phân biệt, không có y cái thức tâm phân biệt mà phải y và trí tuệ. Nghĩa là cái nào là y trí tuệ đó, thì con thấy cái sự thật, phải không? Cho nên bây giờ tất cả những cái gì nó hiện ở trên nơi con mắt, mình biết hư vọng, mình bình tĩnh bỏ qua, những cái gì nó hiện ở nơi tai, mình biết hư vọng, mình bình tĩnh, mình bỏ qua. Cho nên các cụ mới dạy mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, đừng lãnh thọ chuyện thế gian. Đó. Chuyện thế gian tức là thích tâm phân biệt, mà bây giờ biết được nó là giả, an định vào cái tánh Phật thì đó là trí tuệ. Xin đặt tiếp khai phước. Thế thì nhưng mà không có thầy làm sao học giáo lý? Thì bây giờ làm sao? Trước khi tìm thầy ta học giáo lý, ta phải học. Mình có học giáo lý rồi mình mới chọn được ông thầy đúng. Chứ nếu mình không, mình mù mờ không biết gì thì nhiều khi những ông thầy không đúng mình lại nhận làm thầy. Mà một khi đã nhận làm thầy rồi ấy, không phải mỗi một chút mà thay đổi chút nữa. Thế cho nên cái này là cái ở trong luật sa di, các vị đã thọ giới sa di, đã học bộ sa di, trong luật có dạy phải cẩn thận chọn thầy. Cho nên mình phải biết giáo lý rồi mình mới có thể chọn được ông thầy. Thế nếu mình cứ hàng ngày, bởi vì thực sự những các vị tại gia người ta cũng có nhiều kinh sách, cần phải gần gũi những các vị chư tăng, nghe giảng pháp rồi xem những các kinh sách của Phật. Thế rồi như thế dần dần mình học chỗ này một tí, chỗ kia một chút, để mình hiểu qua, mình biết cái giáo lý nhà Phật. Thế rồi mình mới tìm cái vị thầy mà người ta cái chỗ giảng dạy, thứ nhất là cái đường tu hành, cái cách thức người ta dẫn chúng nó có đúng như ở trong kinh sách Phật dạy không. Nếu được gặp những vị ấy thì ta hãy đi theo, chứ không có nên nhắm mắt mà theo bừa. Nếu mà ông thầy đã tà, đã không biết đạo thì làm sao ông dẫn đường cho mình được. Câu kệ nói cái gì, anh Trân nó cứ lo hôm nay đi bao thịt cơm, lo quét nhà, lo trồng khoai mì, lo đủ thứ, nhưng mà chỉ quên rằng cái thân này là sắp sẽ chết thì cả đó là quên.
Chân tay lại làm toàn những thổ thôi.
Sao thế? Có thổ cơm sao ngài lại bảo là làm những việc phù hứ, không có cơm cái gì mà ăn. Tại vì làm là chỉ lo cho cái thân này nó sống, mà chính cái thân này nó phải chết, mai đây nó thành không. Thế cho nên làm cái gì rồi nó ngoái được phù hư cả. Tiếp, trực nhận bản tâm thông suốt giáo lý là thế này. Là hãy mình thông suốt giáo lý thì mình trực nhận được bản tâm. Là bởi vì có học giáo lý mới biết cái thân này là giả, rồi cảnh là giả, rồi vọng tâm, những các thứ biết giả bỏ nó đi, rồi nó trở về cái chân tâm. Cái vị nào mà đủ được như thế là cái vị ấy đã thông suốt giáo lý. Xin đọc tiếp. Liên hệ thầy trò là thiết yếu trong truyền thừa chân lý. Truyền thừa chân lý là cái gì? Thầy ông ấy truyền cho mình, mà mình thì mình được nương cái đức của thầy mà mình nhận. Thế ông thầy ông truyền cái chân lý, mình thì mình được nhận lấy cái chân lý đó. Ở đây nói từ trí sang trí, từ tâm sang tâm. Thế này là từ trí sang trí. Rồi bây giờ ông khai cái trí tuệ cho mình. Thế này là từ tâm sang tâm, nghĩa là tâm của ông thầy với cái tâm của mình, hai cái tâm ấy, nó lồng nhau, nó cùng ở một chỗ. Thế là thế nào? Cái này là chúng ta ít nhận được nghĩa này. Tôi đã kể chị em nghe cái chuyện bà Alexandra Min, bà đi sang Tây Tạng, bà ngồi ở đầu ở ngọn núi này, bà thấy cái ông một vị tăng ngồi ở đầu ở ngọn núi kia mà ngài đang ăn bánh. Các quý vị nhớ cái chuyện đó không? Thế rồi một chốc bà thấy có người đi ở dưới làng, ở dưới chân núi, đi ngựa đi lên đưa cho bà một gói bánh. Bà hỏi sao, làm sao cho chú lại biết tôi mà cho tôi bánh? Thì cái chú giả nhờ làm sao nhỉ? Anh chỉ nhớ cái chuyện này. Đang ngồi bên kia kìa. Đang ngồi ở bên đầu núi bên kia kìa. Thế thì ông thầy, ông ngồi ở tận trên đỉnh núi. Mà cái người học trò này thì ở đâu? Ở trong làng xóm, ở tận dưới chân núi. Nghĩa là cách xa. Mà ông thầy, ông ngồi ở núi đằng kia. Mà bà này lại ngồi ở cái núi bên này. Hai ngọn núi cách nhau. Vậy mà làm sao cái ông thầy ông lại biết cái bà này đói của thầy đã sáng suốt, cho nên rằng ông ấy thấu được cái tâm của bà này đang đói khát, đang thèm ăn. Thế là bởi vì cái tâm của ông ấy có đứng bên liền một chỗ với cái tâm của bà này. Cái tâm nó không hình không tướng, chứ không phải nó chỉ ở một ngọn núi, mà nó ở khắp mười phương, nó ở ngay cái tâm của bà này. Cho nên ông ấy đọc được cái tâm bà này đang đói khát. Đó là một việc ta thấy là cái tâm của ông ấy không phải chỉ ở trong lòng ngực của ông ấy thôi, mà cái tâm ấy nó đang ở cái tâm của cái bà đói khát ấy. Thế là một. Rồi lại cái tâm của người đệ tử đang làm việc ở dưới chân núi, ở cái làng xóm ở dưới chân núi, mà ông thầy thì ngồi ở tận trên đỉnh núi. Mà làm sao ông thầy nói chuyện được với người đệ tử? Là bởi vì cái tâm của ông thầy lúc bây giờ với cái tâm của đệ tử có cách nhau không? Đấy, Thế cho nên đi biết rằng cái tâm của ông thầy không phải chỉ ở trong cái lồng ngực ở trên đỉnh núi, mà ở dưới làng xóm, cái tâm của ông thầy cũng đang chỉ huy cái người đệ tử. Tức là cái tâm của ông thầy với tâm cái người đệ tử, hai cái tâm ấy đang lồng nhau. Cho nên gọi là từ trí sang trí, từ tâm sang tâm. Đây là nói chuyện những bậc thầy để nhận được cái chân tâm bản tánh. Xin đặt tiếp của chúng ta là gì? Là Phật. Chân thật thì chúng ta là Phật. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng ta lại là ma lem. Tại sao? Từ mê cho nên thành ma. Nhưng mà bản tánh chân thật thì là tánh Phật. Thế thì vì thế bây giờ cần phải khai mở cái sáng suốt của mình. Thì cái sáng suốt này gọi là ông thầy ở bên trong. Bởi vì có khai được cái sáng ra, mình mới tỉnh được ra. Mình có tỉnh ra thì cái sự tỉnh giác này mới dẫn đường cho chúng mình đi đúng được. Thế cho nên cái sự giác tỉnh gọi là cái trí tuệ của chúng mình ấy, thì gọi là ông thầy bên trong. Ông ấy mở đường, mở lối cho mình biết đường mà đi. Thế như ông thầy bên trong ấy lại phải nhờ mà ông thầy bên ngoài. Ông thầy bên trong tức là chính cái sự cái trí giác của chúng mình. Còn ông thầy bên ngoài ấy, tức là thầy giáo dạy học. Ở đây tổ dạy rằng gặp được vị thầy bên ngoài. Mà nếu mà gặp được một vị thầy chân chánh, ngài là hiện thân, ngài là tiếng nói, ngài là đại diện cho mười phương Phật. Thế thì nhờ chúng ta được nhờ cái ông thầy bên ngoài đó khai mở cho ông thầy bên trong. Ông thầy bên trong là gì nhỉ? Thầy bên ngoài là ai? Ông thầy học của mình. Đấy. Thế thì ông thầy bên trong là cái trí giác của mình, phải nhờ cái ông thầy bên ngoài mới khai mở được. Đấy. Thế cho nên gặp được một ông thầy bên ngoài mà là một người đúng pháp thì chúng ta được lợi vô cùng. Chẳng những được lợi một kiếp này mà vô biên kiếp sau mình cũng được nhờ. Tuệ Hân xin đặt tiếp. Do đó mà Phật với Bồ Tát liên lạc với chúng ta. Ngài là ánh sáng của Phật, của Bồ Tát, soi thẳng vào tim ốc để giải thoát cho chúng ta. Thôi thì cái nghĩa này đọc lên là hiểu. À, khỏi phải giải nghĩa nữa. Xin đọc tiếp cái sự quan hệ của vị thầy. Ở xứ Tây Tạng xem thầy hơn Phật. Đáng lẽ được phải ông Phật là một bậc trí tuệ đại đạo đức hoàn toàn. Mà làm sao lại không quý ông Phật? Đã đành là quý ông Phật, nhưng sao lại coi thầy hơn ông Phật được? Bởi vì Phật ngài không hình không tướng, ngài ở khắp người phương, ngài nó có mặt ngay tại đây nhưng mình không trông thấy. Còn ông thầy ấy, là người nói lại những cái lời mà Phật đã nói, là người thực hiện những cái việc mà Phật dạy phải làm. Thế cho nên mình được trông thấy, mắt được thấy, tai được nghe. Vì vậy cho nên mình cần phải gần thầy. Chứ còn Phật thì ngài có mặt ở khắp mười phương nhưng mình không trông thấy, không nghe tiếng. Thế cho nên cần thầy. Ở đây nói thầy là nguồn cảm hứng tối thượng trong cái hành trình giải thoát. Bởi vì rằng trong trên cái đường giải thoát này thì Phật pháp tăng lại là chỗ chúng ta nương tựa, nhưng mà thầy là cái người thay mặt cho cả ba để mà giúp đỡ cho chúng ta vào được cái giáo lý của Phật. Thế cho nên thầy là hiện thân của lời nguyện thiêng liêng. Lời nguyện thiêng liêng tức là lời cái chỗ cái sự phát bồ đề tâm. Chư Phật Bồ Tát thánh hiền đã có cái nguyện độ tập chúng sanh. Thế nhưng mà chúng mình không trông thấy Phật, mười phương Bồ Tát thánh hiền mình không được gần. Còn Phật, còn ông thầy là hiện tại, ông ấy tuyên dương lại những cái lời nguyện, những việc làm, những cái chỗ mà chư Phật Bồ Tát thánh hiền đã thực hành. Vì thế cho nên mình gần gũi với ông thầy hơn. Ông thầy là người dạy chúng ta đặt cái giác ngộ lên trên hết. Bởi vì thân này cũng già, tâm này cũng già, cảnh cũng hư vọng. Bây giờ mình đang sống mù mịt ở trong cái tối tăm cái già, mình phải làm sao mà xé toang được cái màn vô minh này. Đấy, cho nên đặt cái việc trí tuệ, cái giác ngộ là cái việc cần thiết hơn tất cả mọi việc. Có tôn kính mới mở lòng đón nhận lời giảng dạy, giáo lý mới có cơ hội thấm nhuần vào tim gan. Nếu mà mình không thấy cái giá trị của ông thầy, mình không để tâm đến cái, còn mình coi thường đi, thì mình coi thường thầy là người đem giáo lý dạy cho mình, mà mình coi thường ông thầy tức là mình coi thường cái giáo lý. Mà đã coi thường thì làm sao nó thấm nhuần được vào tim gan chúng ta được. Vì thế do cái sự tôn kính mà phát sanh một sự chuyển hóa tâm linh toàn vẹn. Cái chuyển hóa toàn vẹn này phải có ba dụng cụ như Giác Tú vừa nói ban nãy, tức là phải có văn tuệ. Như chị Nguyệt vừa nói ban nãy, phải có văn tuệ, tư tuệ và Và cái thứ ba là gì? Tu tuệ. Phải có ba cái thứ ấy thì chúng ta thì cái sự chuyển hóa tâm linh mới toàn vẹn. Chuyển hóa tức là cái tâm của chúng ta đó, nó chuyển từ mê sang ngộ, chuyển từ ác sang thiện, nó chuyển từ khổ sang vui. Thế bây giờ nó hóa tức là nó hoàn thành được cái thanh tịnh, cái tốt đẹp. Tiến trình thành Phật bắt đầu từ đây. Từ đây là từ đâu cô Tâm Nghĩa? Sống với cái ông thầy này, mình gặp được cái bậc thầy trong kinh gọi là Minh Sư. Thế thì cái tiến trình thành Phật bắt đầu từ đây. Nếu mà không gặp được Minh Sư thì không có nói chuyện. Ngay cả những người xung quanh thầy đều là ánh sáng do trí tuệ thầy chiếu ra. Câu này nghĩa là gì? Thì tức là đại chúng đây này, là những người xung quanh này, tất cả đại chúng ở xung quanh thì đều là ánh sáng do trí tuệ thầy chiếu ra, nghĩa là gì? Thế cho nên tất cả chẳng những thầy là người có được cái đạo pháp, mà ngay những các người đã từng thân cận, tức là như là đại chúng đấy, đều là những người đã cùng với thầy học giáo lý của Phật, thì đều là cũng được hưởng cái ân đức của ngôi Tam Bảo. Thế cho nên chẳng những ông thầy là quý, mà cả đại chúng đây cũng đều là ánh sáng, phần nào đó trợ duyên giúp đỡ cho mình học và tu. Tiếp.
Thầy là hiện thân của loài nguyện thiên linh, thì cái loài nguyện thiên linh này là của chư Phật Bồ Tát hay là của chính cái vị thầy đó mà hiện?
Đây, thầy là hiện thân của loài nguyện thiên linh, mà cái loài nguyện thiên linh này đặt giác ngộ lên trên hết. Thế vậy thì dĩ nhiên là ông thầy thì cũng phải theo gương của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Cái loài nguyện thiên linh này tức là cái tâm Bồ Đề. Tiếp là cái quyển sách chúng mình đang học đây đấy, tức là cái quyển Từ Thư này. Từ Thư là cái quyển sách nói về cái chết. Chính tên cái cuốn sách này gọi tên là Từ Thư. Nhưng mà bởi vì rằng muốn chết tốt thì mình phải sống tốt, thế cho nên tôi để cái tên cho nó đỡ buồn, để tên là Sống Chết Bình An. Thật cái tên của nó là Tử Thư, nghĩa là sách nói về cái chết. Thì nghe nó buồn quá. Cái giáo lý này, tức là cái cuốn sách này, cái lời dạy ở trong cái cuốn sách này đến với chúng ta là do ai? Đó, ngài giác ngộ được cái gì mà ngài làm được cái quyển giáo lý này? Đi tâm linh của chúng ta, nó không phải là cắt đứt sau khi cái thân này chết, mà nó vẫn còn. Cái tâm linh của chúng ta nó vẫn còn. Thế vậy thì làm thế nào để cho nó khỏi khổ và nó đi lên được cái con đường để mai đây nó thành Phật? Thì đây là cái sự giác ngộ của ngài, thấy được cái việc mà cái thân này chết đi, còn cái tâm linh, mà cái tâm linh này nó sẽ đi nhiều đường khổ lắm, nó sẽ chịu nhiều cái bế tắc, cần phải làm cách nào để mà khai thông. Thì đây là cái sự giác biết của tổ Liên Hoa Xanh, là một vị tổ ở bên Tây Tạng. Ngài khai sáng Phật, ngài sáng lập đạo Phật, nghĩa là ngài đem đạo Phật vào xứ Tây Tạng. Tiếp là bắt đầu từ tổ Liên Hoa Xanh, tên ngài gọi là Liên Hoa Xanh, tức là xanh ở trong cái hoa sen, là tên của ngài. Rồi từ ngài cho tới bây giờ trải 1000 năm, một cái dặm dài rất nhiều các bậc thầy. Mà những cái vị này sở dĩ làm thầy là bởi vì đã từng làm đệ tử, đấy, thì có đi học rồi mới làm thầy, cho nên có là học trò rồi ngày mai mới thành ông thầy. Xin đọc tiếp. Nghĩa là tất cả các bậc thầy một dặm dài suốt cả 1000 năm nay, đầu tiên là tổ Liên Hoa Xanh, rồi từ đấy các bậc thầy cứ truyền nối nhau cho tới bây giờ. Đó. Cho nên mới có cái cuốn sách này để lại, các ngài đã truyền nối nhau mà để lại cái lời của tổ, cho tới bây giờ chúng ta là hậu sinh cũng còn được cầm với cái quyển sách này, cái giáo lý này đã 1000 năm nay của tổ Liên Hoa Xanh, nhờ các bậc thầy truyền trao cho đến bây giờ đây cuốn sách này đã đến được tay tới chúng ta. Xin đọc tiếp. Cái ân đức nghĩa là cầu chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền liệt vị tổ sư ban ân cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta tu hành. Cần phải để ý, bây giờ đây người ta đang có cái chỗ xuyên tạc. Người ta cứ bảo rằng thờ Phật là chỉ thờ cái gương mẫu để mình bắt chiếc mình tu thôi, chứ không phải là chuyện tín ngưỡng. Nhưng mà đây lời tổ nhắc chúng ta phải tin chắc rằng Phật đang có mặt tại đây. Đó. 10 phương Bồ Tát đang hiện diện, hiện tức là hiện tiền, diện tức là có mặt. Chúng ta ngồi đây không phải chỉ có chúng ta đâu, mà 10 phương chư Phật, các vị Bồ Tát, cho đến các bậc mà đã giác ngộ rồi, dù là giác ngộ cao hay giác ngộ thấp, nhưng mà các ngài đã giác ngộ. Đó. thì các ngài nhận được cái chân tâm bản tánh của các ngài. Thì cái chân tâm bản tánh này thường trụ ở khắp mười phương, đã gọi là thường trụ thì ngàn năm, hai ngàn năm hay ba ngàn năm không có nghĩa lý gì, các ngài vẫn có mặt hiện tại. Cái này là chúng ta phải tin, đây là lời tổ, lời Phật, lời những các bậc thầy dạy chúng ta phải tin chắc cái việc này, không được ngờ vực gì cả. Tin rằng chỉ có cái thân cơm gạo ấy nó mới tan rã, còn cái tánh linh, cái tánh Phật ấy, nó không có bao giờ mất. Thì các ngài là các bậc đã chứng ngộ được cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật rồi, cho nên hiện tại đây các ngài luôn luôn hiện diện. Nhưng mà chúng ta phải cần cầu.